Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Here Comes the Sun, A Last Chance for the Climate and a Fresh Chance for Civilization là sách phi hư cấu về khí hậu, năng lượng và chính trị của Bill McKibben. Một cây bút đồng thời là nhà hoạt động môi trường lâu năm. Thay vì chỉ mô tả mức độ nghiêm trọng của hiện tượng nóng lên toàn cầu, cuốn sách tập trung vào một chuyển biến vật chất đang diễn ra, sự phát triển rất nhanh của điện mặt trời và điện gió. McKibben cho rằng năng lượng tái tạo đã trở nên rẻ, dồi dào và có thể triển khai ở quy mô lớn, nên nhân loại có một cơ hội thực tế để giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, đây không phải là lời khẳng định rằng quá trình chuyển đổi sẽ tự xảy ra. Tác giả đặt sự tiến bộ công nghệ bên cạnh các rào cản từ ngành dầu khí, lợi ích chính trị và sự chậm trễ của chính sách. Mục đích của sách là diễn giải vì sao năng lượng từ mặt trời không chỉ là một giải pháp kỹ thuật cho khí hậu, mà còn có thể thay đổi cách xã hội phân phối quyền lực, của cải và khả năng tự chủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điện mặt trời và điện gió đã chuyển từ lựa chọn bên lề thành lực đẩy chính của hệ thống điện. Luận điểm xuất phát của McKibben là tốc độ phát triển của năng lượng tái tạo đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh tranh luận về khí hậu. Trong nhiều thập kỷ, yêu cầu rời bỏ than, dầu và khí đốt thường bị xem là một sự đánh đổi đau đớn vì các nguồn sạch được cho là đắt đỏ hoặc khó mở rộng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng giả định ấy ngày càng không còn phù hợp khi điện mặt trời và điện gió trở thành những nguồn điện có chi phí thấp nhất ở nhiều nơi, đồng thời được lắp đặt với tốc độ rất lớn. Vì thế, vấn đề không còn đơn thuần là tìm ra công nghệ thay thế nhiên liệu hóa thạch. Công nghệ chủ chốt đã hiện diện và đang tiếp tục được cải thiện. McKibben sử dụng các ví dụ về tốc độ lắp đặt điện mặt trời tại Pakistan và việc California giảm mạnh mức sử dụng khí đốt tự nhiên để cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là dự báo dài hạn, nó đã diễn ra trong đời sống kinh tế. Ý nghĩa của lập luận này là quan trọng vì nó thay đổi trọng tâm từ sự tuyệt vọng sang năng lực triển khai. Nếu năng lượng sạch có thể cạnh tranh về giá và xây dựng nhanh, các quyết định về lưới điện, cấp phép, đầu tư và chính sách sẽ quyết định tốc độ chuyển đổi nhiều hơn là các giới hạn kỹ thuật. Dẫu vậy, tác giả không coi đà tăng trưởng hiện tại là đủ. Tốc độ cần được đẩy nhanh để giảm lượng khí thải tích lũy bởi khí hậu phản ứng với tổng lượng carbon đã thải ra, không phải chỉ với những cam kết trong tương lai. Thứ hai, năng lượng từ ánh nắng tạo ra mô hình dư giả khác với nền kinh tế nhiên liệu hóa thạch. Một nét riêng trong cách McKibben lập luận là ông không chỉ so sánh mức phát thải của các nguồn điện, ông đối chiếu hai logic năng lượng. Nhiên liệu hóa thạch là tài nguyên nằm trong các mỏ tập trung, có thể bị kiểm soát, định giá và vận chuyển qua những chuỗi cung ứng phức tạp. Quyền lực kinh tế lẫn địa chính trị vì thế thường dồn vào các chủ sở hữu trữ lượng, hạ tầng khai thác và tuyến vận tải. Ngược lại, ánh nắng và gió không phải là nguồn dự trữ mà một doanh nghiệp hay quốc gia có thể sở hữu theo cách tương tự. Sau khi thiết bị được lắp đặt, nguồn năng lượng đầu vào có thể đến liên tục mà không cần mua từng đơn vị nhiên liệu. Từ khác biệt đó, cuốn sách đề xuất khả năng về một trật tự năng lượng phân tán và dân chủ hơn. Hộ gia đình, cộng đồng, cơ quan công cộng và doanh nghiệp nhỏ có thể tham gia sản xuất điện thay vì chỉ làm khách hàng của các tập đoàn khai thác lớn. Điều này không có nghĩa điện mặt trời tự động tạo ra công bằng. Việc tiếp cận đất đai, vốn đầu tư, hệ thống lưu trữ, lưới truyền tải và chính sách giá vẫn có thể duy trì bất bình đẳng. Nhưng McKibben chỉ ra rằng đặc tính dồi dào của nguồn năng lượng mở ra một lựa chọn chính trị khác. Xã hội có thể tổ chức hệ thống điện xoay quanh việc đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, thay vì liên tục cạnh tranh để kiểm soát nguồn nhiên liệu khan hiếm. Đó là lý do ông gắn chuyển đổi năng lượng với khả năng tái cấu trúc đời sống kinh tế và công dân. Thứ ba, rào cản lớn nhất không còn chỉ là kỹ thuật, mà là quyền lực chính trị của ngành nhiên liệu hóa thạch. Here Comes the Sun không trình bày năng lượng tái tạo như một tiến trình tất yếu sẽ tự thắng vì kinh tế học. McKibben nhấn mạnh sự chống đối của ngành nhiên liệu hóa thạch và các lực lượng chính trị có liên hệ với ngành này. Khi điện mặt trời và điện gió mở rộng, chúng đe dọa trực tiếp mô hình kinh doanh dựa trên việc khai thác, vận chuyển và đốt nhiên liệu. Do đó, sự trì hoãn không nhất thiết phản ánh việc năng lượng sạch kém, hiệu quả. Nó có thể bắt nguồn từ vận động hành lang, luật lệ bất lợi, quá trình cấp phép kéo dài, thông tin sai lệch hoặc ưu tiên tiếp tục xây dựng hạ tầng hóa thạch. Cách nhìn này giúp cuốn sách tránh một ngộ nhận phổ biến rằng giá điện tái tạo giảm thì quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra một cách trơn tru. Chi phí là điều kiện cần nhưng không đủ. Hệ thống điện là một thiết chế có quy định, độc quyền tự nhiên ở nhiều khâu, tài sản tồn tại lâu dài và ảnh hưởng lớn đến lợi ích địa phương. việc nối các dự án mới vào lưới, nâng cấp đường truyền tải, thay đổi quy hoạch và bảo đảm lợi ích cho người lao động đều đòi hỏi lựa chọn công. McKibben vì vậy đặt hoạt động công dân vào trung tâm của câu chuyện. Lời kêu gọi hành động của ông không thay thế chính sách bằng biểu tượng, mà nhấn mạnh áp lực xã hội cần thiết để biến khả năng kỹ thuật thành quyết định thực tế. Cuốn sách cũng giữ một giới hạn quan trọng, không có bảo đảm rằng các quyết định ấy sẽ được đưa ra đủ nhanh để tránh những thiệt hại khí hậu nghiêm trọng nhất. Thứ tư, tốc độ triển khai quyết định giá trị khí hậu của cuộc cách mạng năng lượng sạch. Thông điệp khẩn cấp của McKibben nằm ở sự phân biệt giữa triển vọng dài hạn và thời gian còn lại để hành động. Ông nhìn nhận xu hướng năng lượng tái tạo là mạnh mẽ, phần vì lợi thế chi phí của nó, nhưng việc một công nghệ cuối cùng sẽ chiếm ưu thế không đồng nghĩa thế giới có thể chờ đợi. Khí nhà kính đã phát thải tiếp tục làm nóng khí quyển, đại dương và hệ thống tự nhiên. Mỗi năm trì hoãn việc thay thế điện than, dầu và khí đốt đều làm tăng phần thiệt hại khó đảo ngược. Vì vậy, thành công phải được đo bằng tốc độ giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chứ không chỉ bằng số lượng tấm pin hay tua bin mới được công bố. Lập luận này có hệ quả thực tế rõ ràng. Chính sách hiệu quả không chỉ khuyến khích xây thêm công suất điện mặt trời và điện gió mà còn phải xử lý các điểm nghẽn, khiến công suất ấy không thể thay thế điện hóa thạch. Lưới truyền tải cần được mở rộng để đưa điện từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Các quy trình cấp phép cần vừa nghiêm túc với tác động địa phương, vừa không trở thành công cụ trì hoãn vô thời hạn. Hệ thống điện cũng cần khả năng cân bằng cung cầu khi thời tiết thay đổi. McKibben không biến những vấn đề này thành lý do để hoài nghi chuyển đổi, mà xem chúng là công việc tổ chức cần được ưu tiên. Điểm mạnh của cách tiếp cận là giữ đồng thời hai điều, có cơ sở để hy vọng vì công nghệ tiến nhanh và có lý do để khẩn trương vì cửa sổ khí hậu, không chờ công nghệ tự lan tỏa. Cuối cùng, từ giải pháp khí hậu đến dự án xây dựng một nền văn minh nhìn lên mặt trời, nhan đề phụ của sách cho thấy tham vọng của McKibben vượt quá việc giảm phát thải. Ông xem sự dịch chuyển sang năng lượng mặt trời và gió là một cơ hội để hình dung lại nền văn minh sau thời đại nhiên liệu hóa thạch. Trong mô hình cũ, tăng trưởng kinh tế thường gắn với khai thác sâu hơn các nguồn tài nguyên hữu hạn, gây ô nhiễm và tạo ra quan hệ phụ thuộc giữa người tiêu dùng với những trung tâm quyền lực năng lượng. Cuốn sách đề nghị một hình dung khác, trong đó nguồn năng lượng cơ bản đến từ một hiện tượng tự nhiên phổ quát và các cộng đồng có nhiều cơ hội hơn để tham gia vào hệ thống cung ứng điện của chính họ. Đây là lập luận vừa đạo đức vừa chính trị. McKibben không nói rằng tấm pin mặt trời sẽ tự chữa lành các bất bình đẳng xã hội hay xung đột quốc tế. Thay vào đó, ông cho rằng đặc điểm của nguồn năng lượng mới làm cho những lựa chọn công bằng hơn trở nên khả thi hơn. Nếu điện sạch rẻ và có thể phân tán, xã hội có thể ưu tiên khả năng tiếp cận, sức khỏe cộng đồng, sự ổn định khí hậu và quyền tự chủ địa phương. Tác giả cũng liên kết viễn cảnh này với hoạt động tập thể, như việc tổ chức các ngày hành động nhằm đưa năng lượng mặt trời ra khỏi vị thế, bị coi là lựa chọn thay thế. Vì vậy, phần nền văn minh mới không phải một bản thiết kế xã hội hoàn chỉnh. Nó là lời mời xem hạ tầng năng lượng như nền tảng của các quan hệ quyền lực, rồi chủ động lựa chọn cách xây dựng hạ tầng ấy theo các mục tiêu nhân văn hơn. Kết luận, Here Comes the Sun phù hợp với độc giả quan tâm đến biến đổi khí hậu nhưng đã mệt mỏi với những mô tả chỉ xoay quanh thảm họa. Sách cũng hữu ích cho người làm chính sách, giáo viên, sinh viên, nhà hoạt động và bất cứ ai muốn hiểu vì sao cuộc chuyển đổi điện năng hiện nay vừa là vấn đề kỹ thuật, vừa là cuộc tranh luận về dân chủ và quyền lực kinh tế. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc nhận diện các điểm can thiệp quan trọng, từ hạ tầng lưới điện và quy định công đến áp lực chính trị cần thiết để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Về mặt trí tuệ, nó thay đổi câu hỏi từ liệu có giải pháp hay không sang ai đang cản trở, ai được hưởng lợi và làm sao để triển khai đủ nhanh. So với nhiều sách cùng thể loại, McKibben nổi bật ở sự kết hợp giữa tính khẩn cấp khí hậu và một lập luận lạc quan có điều kiện. Ông không phủ nhận mức độ nguy hiểm của khủng hoảng, cũng không hứa hẹn rằng thị trường hay công nghệ sẽ tự giải quyết mọi việc. Điểm khác biệt là ông đặt sự giảm giá và mở rộng nhanh của điện mặt trời, điện gió vào trung tâm, rồi phân tích các hệ quả xã hội của sự dồi dào năng lượng ấy. Vì thế, đây không chỉ là một lời cảnh báo về carbon, cũng không đơn thuần là sách giới thiệu công nghệ sạch. Nó là một bài luận rõ ràng về cơ hội lịch sử và về trách nhiệm chính trị để biến cơ hội đó thành một hệ thống năng lượng công bằng, bền vững hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Bill McKibben, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!